Bây giờ vua Lương Võ Đế hỏi thêm, thế nào là công đức chân thật? Thì ngài đáp: trí thanh tịnh tròn màu, thể tự không lạng. Công đức như thế chẳng do thế gian mà cầu. Đó, cái công đức chân thật là cái trí thanh tịnh tròn đầy sáng suốt của mình, màu tức là màu nhiệm, trí thanh tịnh tròn sáng, cái thể của nó là không lặng, không làm rỗng, lặng là yên, tức là thể nó là yên lặng trong sáng. Cái công đức như thế chẳng do thế gian mà cầu, tức là do cái tâm thanh tịnh mình mà được. Nhiều người Phật tử của mình cứ nghĩ rằng trí tuệ sáng suốt là mình suy nghĩ nhạy bén, phải không? Thấy cái gì, nghe cái gì, cái mình phân biệt liền, phân tích rõ ràng, thế này, thế nọ, thế kia, thì đó, đó là cái trí. Còn nếu mà tu theo Phật mà bỏ vọng tưởng hết trơn, không cho suy nghĩ thì trí đâu có, phải không? Giết rồi cùng lục, hết trí tuệ, u nì ra, không biết gì, phải gì không? Thiệt ra cái trí của mình nó nhạy bé là cái trí thế gian, chứ không phải cái trí chân thật. Cái trí chân thật là cái trí thanh tịnh, nó đầy khắp mà nó không có tướng mạo, lặng lẽ. Lặng lẽ thì cái trí đó mới là cái trí xuất thế gian, mới cái trí không sanh không diệt. Thì nói tới cái chỗ này ông chưa nhận ra, ông không hiểu, cho nên ông chuyển qua cái từ ngữ khác. Ông liền nói: thế nào là thánh đế? Nghĩa thứ nhất, cái nghĩa thứ nhất của thánh đế là cái gì? Thì ngài đáp: rỗng rang không thánh. Bởi vì ông nghe trong kinh Phật dạy rằng cái thánh đế đệ nhất nghĩa đó, thì cái đó là cái chỗ tạo cường, là chỗ cứu kiếm. Bây giờ ông đem ra hỏi ngài thì ngài liền đáp: rỗng rang không thánh. Ông nghe vậy ông bực quá, đối với trẫm là ai? Nếu mà ông nói không thánh mà ông là tổ, tổ cũng là thánh rồi, như vậy thì ông đối với tôi đây thì ông là cái gì? Ông nói không có thánh. Thì ngài trả lời: không biết. Nghe nó lạnh lùng làm sao. Thì bởi thế này quý vị nhớ, nhà thiền đi đến nơi cứu kính thì nó không còn đối đãi, bởi vì đối đãi là hai bên là sinh diệt đó. Mà nói thánh đế, mà thánh đế thì đối với gì? Đối với phàm tục đó. Thì như vậy thánh là đối với phàm, mà đã còn đối đãi thì không phải là thật, không phải là cao siêu. Cho nên ngài nói cái chỗ cao siêu đó là không còn có cái tên thánh nữa, cho nên nó rỗng rang không thánh. Mà ông nghe thấy rỗng rang không thánh, ông tưởng không có thánh nữa, ông bực quá, ông nói gì như vậy? Thì ngài đối với tôi đó, ngài là cái gì, là ai? Thì ông nói là không biết. Bởi vì vừa khởi niệm biết cái này biết cái kia là phân biệt, phân biệt thì đó là đối đãi, nên nói không biết là cái chỗ tột cùng. Ông lại nghe nói không biết là còn bực luôn nữa, thành ông nổi quạo và không dám cự. Thì nghe nói tổ rồi sợ tội, nên không dám cự. Vua Lương Võ Đế không lãnh ngộ được, lui về nghỉ thôi, trả lời cũng không ổn rồi thôi, ông lui về ông nghỉ, ông không thèm chào thưa gì nữa hết. Ngài biết căn cơ chẳng hợp, tạm lưu lại đây ít hôm, ở ít hôm rồi đến ngày 19, ngài bỏ vua Lương lén sang thông qua Giang Bắc. Thì đây đó, bởi vì cái thành đô đó nó nằm ở phía nam cái sông Dương Tử, nằm phía nam sông Dương Tử, cho nên ngài qua phương Bắc đó, thì phải qua sông. Tối ngài lén xuống thuyền qua sông để đi qua Giang Bắc. Đó là đi những cái đường đó đó. Ngài nhập cảnh nước Ngụy, đi đến Lạc Dương nhằm đợi hậu Ngụy vua Hiếu Minh Đế niên hiệu Chánh Quang năm đầu, tức là 520 Tây lịch, ngày 23 tháng 11. Nó ngày qua bên đó ngày ở, chứ không còn ở bên này nữa. Ngày dình trụ tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, trọn ngày ngồi xây mặt vào vách im lặng, tăng chúng đều không hiểu được. Người đời gọi ngài là thầy Bà La Môn ngồi nhìn vách, chữ Hán gọi là Bích Quán Bà La Môn. Như vậy thì tới đó thì các vị tăng trong chùa cũng quý kính ngài, rồi cũng nuôi ngài. Thì ngài chỉ suốt ngày ngồi xây mặt vào vách, không có chuyện với ai hết. Có vị tăng tên Thần Quang bậc thông minh, học thông minh các sách, giỏi lý diệu quyền, nghe danh ngài tìm đến ý kiến. Thần Quang đã đủ lễ nghi mà ngài vẫn ngồi lặng yên ngó mặt vào vách không màng đến. Nghĩa là đủ lễ nghi là tới rồi thì đắp y hậu đứng ngay trước mặt ngài cái lễ bái để cầu xin ngài dạy. Mà đủ lễ nghi lễ bái xong xuôi rồi ngài cứ ngó dắt hoài không ừ hử gì hết. Thần Quang nghĩ người xưa cầu đạo chẳng tiếc thân mạng, nay ta chưa được 100 muôn phần của các ngài, hơn ấy nhằm tiết mùa đông, tức là mùng 9 tháng chạp, ban đêm tuyết rơi lả tả. Thì cái chữ lả tả này bây giờ tôi thấy hơi chặt, phải rơi lái phái vậy chứ lả tả không được. Bởi vì tuyết nó nhẹ nhẹ, tình mình học nó nhỏ vậy. Hồi xưa mình không thấy tuyết, mình tưởng rơi như mưa vậy, nó lả tả. Bây giờ thấy tuyết rồi, nó từng hạt nhỏ nhỏ, nhỏ lấm tấm, nó rơi xuống. Thế nó không có phải lả tả nữa hết. Thần Quang vẫn đứng yên ngoài tuyết, chắp tay hướng về ngài. Đến sáng, tuyết ngập lên khỏi đầu gối, mà gương mặt Thần Quang vẫn thản nhiên. Thì quý vị thấy, nghĩa là ngài ngồi xây mặt vào vách, tức là ngồi ở bên trong chùa, ở bên hông chùa, hay là trước thân chùa, mà cái phía trước, cái mái trước đó, ngồi ngó mặt vào vách. Ngài Thần Quang tới đảnh lễ một bên thì ngài thấy như thấy rồi, ví dụ như ngồi ngoài đó thì người ta quỳ bên ta đảnh lễ thấy rồi, mà không có thèm nói tới, không có để ý gì hết. Thì ngài Thần Quang mới nghĩ người xưa cầu đạo phải hy sinh thân mạng thì mới có thể được, mình mới lễ bái chút ít thì chắc không thấm vào đâu, thôi giờ phải khổ hạnh chút, ra chắp tay đứng ngoài. Ngài ngồi ở ngoài hành lang, thì bây giờ ngài đứng lại sau, khoanh tay đứng từ đầu hôm tới khuya. Mà mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc có tuyết, tuyết xuống tới đầu gối, thì quý vị nghĩ chúng ta chỉ có gió bất thổi lai rai đó, đã lạnh chưa? Mà đã lạnh thì tiện gì kiếm áo ấm rồi mặc lung tung, phải không, núp vô trong nhà. Còn giờ trời lạnh mà đứng ngoài tuyết đọc từ đầu hôm tới khuya tới sáng, tuyết lên gần tới đầu gối, mà nếu mà tuyết dậy thì sao, thì rung lập cập, phải không, mất tinh thần. Ngài dịch thản nhiên, nghĩa là đứng khoanh tay hướng về tổ Đạt Ma im lặng chờ thử coi tới sáng là ngài có đối xử mình tốt hơn chút nào không. Đến sáng tuyết ngập lên khỏi đầu gối, mà gương mặt Thần Quang vẫn thản nhiên. Ngài thấy thế thương tình, say ra hỏi: người đứng suốt đêm trong tuyết, ý muốn cầu việc gì? Thấy bây giờ hơi thương, đó là đứng suốt đêm hơi thương chút. Quý vị thấy cái người xưa vô tình đáo lẽ, phải không? Cho nên bây giờ nghĩ ra cũng thương cho chúng ta. Nhiều khi ở xa tới học đạo, tới mà được đảnh lễ rồi, nếu ông thầy mà làm thinh không nói tới thì sao, phát giận bỏ đi, không gặp tới nữa. Đó, ông thầy ông tự cao quá, không thèm nói năng gì tới mình, thôi bỏ đi. Còn ngài Thần Quang là thấy đảnh lễ đàng hoàng, ông im lặng đứng ngoài tuyết suốt đêm chờ để coi ngài có xót thương hay không. tới khuya sáng rồi thấy tuyết tới đầu gối, nhìn ra rồi xót thương chút, nó hỏi người đứng suốt đêm trong tuyết ý muốn cầu việc gì? Thì ngài thành quan thưa: cuối mong hòa thượng từ bi mở cửa cam lồ rộng độ chúng con. Ngài mở cửa cam lồ để độ chúng con. Thì ngài liền dạy: diệu đạo vô thượng của chư Phật, dù nhiều kiếp tinh tấn, hay làm được việc khó làm, hay nhẫn được việc khó nhẫn, còn không thể đến thai, huống là dùng chút công lao nhỏ này mà cầu được pháp chân thượng. Nghe là ông đứng đêm đó là chuyện nhỏ thôi, phải nhẫn những điều không thể nhẫn, làm được việc khó làm mà còn chưa chắc được, huống nữa là chỉ đứng con đêm mà nhiều gì phải không mà cầu sao được. Quý vị thấy buồn chưa? Thành quan nghe dạy bèn lén lấy dao chặt cánh tay trái để trước ngài để tỏ lòng thiết tha cầu đạo. Ngài biết đây là pháp khí, bèn dạy: chư Phật lúc ban đầu cầu đạo vì pháp quên thân, nay ngươi chặt cánh tay để trước ta, tâm cầu đạo như vậy cũng khá vậy đó. Thì quý vị thấy những cái hình ảnh này rồi đánh giá tổ có tàn nhẫn không? Có tàn nhẫn không? Người ta tới không thương, thường thường hay nói người tu là từ bi, đại từ để bi, thương lắm không làm khổ ai, sao mà tới người ta bị đứng mà tiếp suốt đêm như vậy mà cũng không thương, còn che chặt tay vậy mới chịu, như vậy thì đại đọa đâu quá. Thì tại sao vậy? Có phải thiếu từ bi hay không? Mà không thiếu từ bi tại sao lại hành hạ người ta? Đó là những vấn đề mà nếu không có nói rõ, nhiều Phật tử đâm ra nghi ngờ.